không một người nào được phép tới đây chỉ để ở. Và dĩ nhiên người nào muốn để ở thì người đó phải kiếm ngôi nhà. Và đến đây chỉ có một chuyện thôi là tu tập. Tu tập đó là vì chúng sinh. Thế thì tình độ nó như vậy, phải phát tâm địa như thế, tức là phải phát tâm vì chúng sinh mà tu tịnh độ. Hả? Thì như thế nó mới trở thành tịnh độ đúng nghĩa. Hay là ngay cả mình tu tập thiền thì chăng nữa, mình biết thiền là phương tiện pháp, ngũ thừa đều có tham thiền hết, cho nên mình biết ngoại đạo cũng có thiền mà. Phật cũng có thiền, ngoại đạo cũng có thiền, rồi Phật có thiền lại còn chia trẻ ra làm thiền của tiểu thừa thiền, hay là thiền của đại thừa, còn gọi là thiền đại thừa còn chia làm hai nữa, lại gọi là Như Lai thiền, Tổ sư thiền. Thế thì mình biết rằng là đó là đại thừa thì không thể nào mà thoát được cái sự rằng là phát tâm động độ chúng sinh. Nếu không phát tâm động độ chúng sinh thì có tu thiền chăng nữa cũng thành tiểu thừa thiền. Mình biết rằng đại hay tiểu không phải do tự mình nói mà mình thành đại hay tiểu. Cũng như là mình tốt hay xấu không phải là do nên mình ngồi để mình nói tôi tốt thì tự nhiên thành tôi tốt, mà mình nói tôi xấu thì là tôi xấu, hay mình nói người kia xấu thì người kia xấu, mình nói người kia tốt là người kia tốt. Mình nói mình không nhập gì hết với lại cái chân lý, tất cả sự xấu tốt ở nơi mình và nơi người, thì chỉ có hành động tư tưởng, chỉ có ba nghiệp của mình chứng minh cho cái chuyện xấu hay tốt đó thôi, hay tạo cái chuyện xấu hay tốt đó thôi. Đại và tiểu cũng vậy. Dù bây giờ mình có nói tôi là tổ sư thiền, tôi là đại thừa thiền, tôi là tối thượng thừa đi chăng nữa, nhưng mà nếu không phát tâm thì tham thiền gì đó nó cũng rơi vào không phàm phu thì cũng tiểu thừa là mai rồi. Phải không có phát tâm vì chúng sinh, không phát tâm vì chúng sinh không có khả năng thành Phật. Thành Phật không thể thiếu cái vấn đề độ sinh, tại vì Đức Phật là một bậc nói là giác ngộ viên mãn. Giác ngộ viên mãn sở dĩ mình cầu sự giác ngộ viên mãn là bởi vì người giác ngộ viên mãn, người đó chứng được niết bàn tịch tĩnh. Niết bàn tịch tĩnh là một sự an lạc vĩnh cửu, mà chính vì vậy mình mới hâm mộ. Chứ nếu mà chỉ hạnh phúc nhất thời như mình thôi, niết bàn nó cũng có khi đau khổ nữa, thì mình đâu có hâm mộ Đức Phật. Và nếu bảo rằng Đức Phật có trí tuệ vô cùng nhưng vẫn đau khổ, dĩ nhiên mình cũng vẫn không hâm mộ. Và Đức Phật là một người có trí tuệ viên mãn, đạt chứng được niết bàn là cảnh giới tịch tĩnh, cảnh giới hạnh phúc vững bền. Vì vậy mình mới ngưỡng mộ, mình mới tu theo. Mà Đức Phật sở dĩ mà chứng được trí tuệ viên mãn là được cái cảnh giới an lạc vững hằng và không một mảy may đau khổ xen tạp, vậy mới gọi là Phật. Mà muốn không còn một mảy may xen tạp thì cái pháp tâm mới phải vô biên. Cho nên mình học Phật mình nghe tứ vô lượng tâm, hả, cái gì cũng phải vô lượng hết á. Rồi hay là ngay cả đến cả tứ hoàng thệ nguyện á, cái chữ hoàng nó cũng chỉ do trọng lớn, tức là vô biên. Cho nên trong đó cái gì nó vô biên, vô chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Bởi chúng sinh là vô biên cho nên mình thệ nguyện độ khắp. Một khi thệ nguyện độ như vậy cho nên phải phát tâm học vô lượng pháp môn. Vô lượng pháp môn đó là vô lượng thiện pháp, và mỗi pháp môn của Đức Phật là mỗi một món thiện pháp. Cho nên phải học vô lượng thiện pháp. Mà vô lượng thì pháp chúng sinh vô biên phải độ tận, mà phải độ tận như vậy là phải phát tâm độ hết chúng sinh. Mà phát tâm độ hết và phát tâm tu vô lượng pháp môn, tức là tu vô lượng thiện. Và cái căn bản của cái sự thiện nó là vì người mới là thiện, nếu vì mình thì không phải là thiện, thì phải phát tâm như vậy. Thế thì đối với vô biên chúng sinh mình đều phát tâm độ tận, mà khi mình phát tâm với người nào thì mình chịu được người đó. Mà mình phát tâm với vô lượng như vậy thì hết thảy chúng sinh mình đều chịu được nữa. Mà khi mình chịu đựng được hết thảy chúng sinh thì mình được hạnh phúc viên mãn, nghĩa là mình không còn có đau khổ nữa, mình không còn có một mảy may đấu tranh với một chúng sinh nào hết, mình không có một mảy may thù xả với một chúng sinh nào hết, mình không có một mảy may buồn phiền buồn giận với chúng sinh nào hết. Và chính vì rằng là không còn có cái tâm, mà chính vì mình chỉ mình chỉ giữ cho được cái thiện pháp, thân làm sao để phát sinh cái thân duyên với cái thiện pháp, làm sao để phát sinh cái tận duyên đối với thiện pháp và làm sao để tăng trưởng duyên đối với thiện pháp. Đó là cái điều duy nhất của người tu. Thì khi mình được như thế, khi biết khi thiện pháp với mình là một, ở dưới đầu mình cần niệm, tức là khi mình tu mình cứ tập, khi tụng kinh mình cũng nói tôi vì chúng sinh tôi tụng kinh, khi tham thiền của nó tôi đây vì chúng sinh mà tham thiền, mình đọc chúng sinh vẫn nói nặng câu mình cũng nghĩ là tôi vì chúng sinh mà tôi nhẫn nhục. Người ta có làm mình buồn thì mình bảo tôi vì mọi người mà tôi vui, tôi vì thiên hạ nhưng mà tôi vui vẻ, tôi vì thiên hạ mà tôi nhẫn nại, tôi vì thiên hạ mà tôi giữ gìn, tôi vì thiên hạ mà tôi hỉ xả, tôi vì thiên hạ nhất nhất. Mới đầu mình phải tập như thế, thì khi tập như thế á, nó là niệm, tức là mình cứ phải vận dụng mình nghĩ, nhưng mà niệm lâu ngày nó thành định, tức là mình không cần nghĩ nữa, nó cứ tự động một cách máy móc vô cùng, nó quen rồi, đầu óc mình nó quen như vậy rồi. Và khi bao giờ mình cái thiện là một, không còn là hai nữa, tức là không còn thân với cận gì nữa mà là một, thì mình tượng trưng cho thiện pháp, thiện pháp tượng trưng cho mình, và mình biết rằng nơi nào có thiện pháp thì nơi đó có phúc đức và an lạc, nơi nào không có thiện pháp thì nơi đó có đau khổ và bất hạnh. Nhưng mà khi mình với thiện pháp đã là một rồi thì tất nhiên mình chính là hiện thân của an lạc và hạnh phúc, chắc chắn như vậy. Thì cảnh giới đó, cảnh giới mà vô chấn đó, tức là họ nói thêm rằng cảnh giới mà không cầu mong đó, cảnh giới mà không buồn giận đó, cái cảnh giới cực kỳ an lạc của cái thân tâm đó, cảnh giới đó là tịch tĩnh và là niết bàn. Thì cái cảnh giới nó là viên mãn độ, không còn có một chút sinh nào có thể làm phiền mình được, không còn có một ác pháp nào có thể xâm hại mình được, bởi vì mình có vô lượng thiện pháp, bởi vì mình chính là thiện pháp. Và thiện với ác, thiện xuất hiện thì ác phải lui. Đó. Thiện với ác nó ngược nhau như thế. Cho nên khi mà mình có đầy đủ những thiện pháp như vậy thì tự nhiên nó được một cái sự an lạc như vậy, được một cái sự tịch tĩnh như vậy. Thì cái đó là một cái dĩ nhiên, một cái quý nhất của thế gian này. Mà mình cả đời này, cái vấn đề mà mình sinh hoạt một ngày, tức là ăn hay một ngày năm là mặc, còn nhẹ quá. Cái vấn đề của năm, của cả một đời sống mình đã có thể một phần nào giải quyết được, đó là vấn đề sinh tử, tức là sống sao cho an đấy. Sống sao cho an đấy. Sống mà không phát tâm là không an. Cho nên cái thành Phật nó gắn bó cái chuyện độ sinh như vậy. Mà nếu không phát sinh tâm độ sinh thì không thể nào thành Phật. Không thể nào thành Phật. Nếu có từ bi nhưng mà không có cái dũng khí của cái mà độ tận chúng sinh á, thì cũng chỉ A-la-hán là tối đa. Và phải có cái dũng khí độ tận chúng sinh. Nhưng sở dĩ xưa nay mình không có cái khả năng là độ tận chúng sinh là bởi mình bị huân tập nhiều đời nhiều kiếp. Mình có vật liệu của cái một cái thế giới điên đảo nó nhiều quá. Mình thiếu thốn thật nói, cho nên mình không xây cất được một cái tòa nhà vững chắc, một cái tòa nhà hạnh phúc vững chắc cho mình. Mình chỉ cất được cái tòa nhà bằng các tranh lá, mái lá. Cho nên mưa dột, nắng thì chiếu vào, mưa thì dột vào. Mình có đủ gạch ngói để mình xây cho kín đít, cho chắc chắn, để cho mưa gió nó cũng không thể nào lọt vào được. Thì mình mới được yên ổn trong cái ngôi nhà nói trên. Thì chính vì như thế, chính vì cái quan điểm đó mà mình bị phân tập nhiều quá rồi, mình thiếu cái gạch ngói đó, mình thiếu cái tư tưởng thiện pháp. Cho nên mình luôn luôn bị cái tư tưởng kia của mình nó kéo, nó thì nó đòi hỏi mình, cũng giống như một người nghiện ngập bị cái chất thuốc hay chất rượu nó đòi hỏi vậy đó. Nếu mình bỏ nó đi thì mình sẽ hạnh phúc hơn là mình đón nhận nó tiếp. Nếu mà mình cứ giải quyết cái hạnh phúc cho mình là cách mà mình cứ đón nhận nó tiếp để làm sao cho thân tâm này được dịu xuống, mình đang còn đói khát vật chất, mình đang còn đói khát quyền lực, mình đang còn đói khát sự thắng thua ở cuộc đời, mình cần những cái chất nhựa, những cái chất độc đó nó truyền vào trong thân tâm này của mình mới lắng đẹp được. Nhưng mà cả đời mình cứ như thế mà nếu người nào cũng như thế cả thì thế giới này bảo sao nó không hỗn độn. Nhưng nếu bây giờ mình giống như một người từ ngộ, mình dùng cái thiện pháp đừng đem cái sự an lạc để cho mình không bằng những cái sự thỏa mãn nó nữa, mà là bằng một cái tinh thần và thể xác lành mạnh. Mình phải tập như vậy thì tự nhiên khi mình phục hồi như vậy, mình không cần những thứ đó nữa, mà mình vẫn thân thể vẫn bình an, tâm hồn vẫn sáng suốt, không bị một cái gì đòi hỏi, không bị một cái gì làm cho khao khát, thèm khát để mà có thể sinh ra những cái ác hại. Thì nếu mà mình cứ trau dồi những cái thiện pháp như vậy, và mình luôn luôn có một cái tâm niệm là mình nghĩ rằng hễ cái thiện pháp bất thể ở nơi mình thì tự nhiên mình được an lành. Và mình cứ thử tập như vậy coi, một ngày nào đó, một hôm nào đó tự nhiên mình cố gắng mình thực hiện cái thiện pháp, mình thấy mọi người mình vui vẻ, và mình nghĩ mình nên chiều chuộng hết mọi người, mình chiều chuộng họ, cái mình thấy họ sung sướng, mình thấy họ có vẻ thỏa mãn, thì mình sẽ thấy mình cũng được an lạc, và mình thấy rằng là mọi người đều được vui vẻ, và mình cũng được. Và nếu mình đánh mất cái thiện pháp đi thì tự nhiên mình sẽ âu lo, sẽ phiền não, sẽ sinh đủ thứ. Thế cho nên chính vì như thế mà một khi mình đã tu tập theo đại thừa Phật pháp, và thực ra đại thừa Phật pháp đồng nghĩa với một điều gọi là cái thiện pháp lớn nhất, phải gọi là đệ nhất thiện pháp, đệ nhất thắng nghĩa, là một cái chân lý tối thượng. Sở dĩ gọi là chân lý là nó là sự thật để đem đến cho mình một cái kết quả chân thật, cho nên hạnh phúc của mình là hạnh phúc chân thật chứ không phải giả tạo nữa, không phải là hạnh phúc của một sự làm dịu một cái cơn khát nào ở đời này, như một cái liều thuốc phiện nó làm dịu cái thần kinh của người đang ghiền đòi hỏi, thì cũng giống như mình cũng vậy. Cho nên sau cái liều thuốc đó thì lại một thời gian lại bắt đầu căng thẳng và thèm và có một cái liều khác vào nữa. Mình cũng vậy, trong đời hết đòi hỏi cái vật chất này, những vật chất khác, rồi cứ phải cái này tiêm vào, rồi chỉ một thời gian thôi thì phải cái khác tiêm vô, y như vậy. Còn nếu mà có Phật pháp trong người thì tâm hồn hết sức là bình an, mạnh khỏe. Cho nên cái thế giới này chư tổ hay là Đức Phật mới nói rằng là trong cái kinh cương Đức Phật đền tập tới Đức Phật bảo là phải quán những cái hữu vi pháp, phải nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điểm, ương tác như thị quán. Tôi phải quán nó là gì? Như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điểm, và phải luôn quán nó như vậy. Sau đó là Hán Sơn Đại Sư, một cao tăng của đời nhà Minh bên Trung Quốc, tức là bên mình là đời nhà Hậu Lê, đời nhà Mạc, nhà Hậu Lê này, thì tịch đã lâu lắm rồi, nhưng mà tâm pháp của ngài hãy còn. Ngài có nói như vậy, ngài bảo có 13 pháp để cho người sơ cơ học đạo phải quán đến, đó là mộng, huyễn, bào, ảnh, lộ, điện, dương diễm, không hoa, thủy nguyệt, kính tượng, mạc tủ, thần lâu, ba tiêu. Đó là 13 pháp mà người tu học phải luôn luôn quan sát. Nhưng mà những người mà hay quan sát những pháp như vậy thật là hiếm hoi. Ngài Hán Sơn tham như vậy. Thì 13 pháp nói trên đều là những cái pháp chỉ, 13 pháp nói trên đều là những sự kiện chỉ cho những cái không thật hay là vô thường. Thế thì phải quan sát nó như vậy là sở dĩ tại sao nó vô thường, bởi vì cuộc đời này á, cái bản chất của nó, các pháp của nó là vô thường, các pháp của nó lưu chuyển không ngừng, và khi nào nó cũng lưu chuyển đến với cái đối nghịch với nó. Cho nên trẻ thì nó lưu chuyển tới già, trẻ lưu chuyển tới già, sống lưu chuyển tới chết, mới lưu chuyển tới cũ, ngày lưu chuyển tới đêm, đi luôn như vậy. Chính vì như thế mà cho nên trong cái cuộc sống của mình thấy đôi khi cái hạnh phúc của ngày hôm nay trong tương lai nó có thể trở thành một cái sự đau khổ. Và có lẽ còn bây giờ ấy, thì tôi kể cho một cái câu chuyện. Cái câu chuyện này nó chỉ trong 13 pháp tôi mới nói. Câu chuyện này nó Phật pháp nhưng mà nó hết sức là trầm tục. Nên mình phải có một cái kiên nhẫn ngay cho đến hết. Chứ nếu mà mình không có kiên nhẫn ngay cho đến hết thì mình thấy câu chuyện này nó trầm tục. Nhưng mà ngay cho hết thì nó lại là chuyện của giải thoát, chuyện của Phật pháp. Tại vì chuyện thế gian này, thế gian là trần tục mà, thế gian nó phải tưởng đổ hay tương tưởng, cho nên thế gian này đầy rẫy những ác pháp. Cái câu chuyện này vừa rồi ở trên chùa Đức Viên tôi cũng có kể cho Phật tử ở trên đó nghe. Thì tôi nghĩ câu chuyện đó cũng có thể làm cho mình lấy niệm trên biển, nó có thể làm cái bài học suy luận về vấn đề tất cả các pháp của thế gian, các vật chất, từ quyền uy, từ cổ báu đều không chắc, đều không phải là hạnh phúc chân chính, đều không phải. Mà hạnh phúc chân chính chính là sự giác ngộ thôi. Câu chuyện là mang tựa đề là mộng. Mộng tức là giấc mơ. Và sứ Đại Hàng, câu chuyện này của sứ Đại Hàng nói về Phật giáo. Tại vì mọi người cố gắng nghe mà đừng có nghe nửa chừng, vì lắng nghe nửa chừng sẽ ngộ nhận. Mà phải nghe cho hết thì mới không có ngộ nhận cái chuyện này. Thế thì cái thuở xa xưa rồi, ở bên sứ Đại Hàng, thời còn vua chúa kìa, thời còn triều đại phong kiến, có một ngôi chùa rất là danh tiếng, với vị tăng trụ trì đó một bậc cao tăng đạt đức, và vua chúa ở Đại Hàn từ bây giờ hết sức là ngưỡng mộ. Ông ta có đủ chúng rất đông, trong các người đệ tử ông ta có một tay tu sĩ mang tên là Josin, tại vì chuyện này thì mỗi buổi sáng Du Xin cùng với lại mấy sở gì khác qua chùa. Thì một hôm, một ngày cũng như mọi ngày vậy, trong lúc qua chùa, Du Xin chơi thân nhất với một ông sư huynh mập mạp béo tốt. Hai sư huynh đệ hay làm việc chung với nhau, ở chung phòng, cho nên thân nhau lắm. Thì bây giờ đang có phòng, đang có sân chùa, thì sư huynh mới nói với Du-xin này: này, chúng mày có biết rằng là lát nữa đây sẽ có quan tướng quốc tới lễ chùa, tại vì ngày mai ấy là đám cưới của cô Thiên Kim tiểu thư, cho nên hôm nay quan tướng quốc sẽ đưa cô Thiên Kim tiểu thư băng xa tới lễ Phật, lễ chùa. Mà chúng mày có biết không, cái cô Thiên Kim tiểu thư kia đẹp vô cùng, thấy chưa? Rồi xin lắc đầu. Ông ta bảo: trời ơi, đẹp như cái đinh hoa này vậy. Rồi Du Xin nghe sư huynh nói như thế, cho nên trong đầu cũng rất tò mò. Và ngay lúc đó thì tiếng đàn thắt lên báo hiệu rằng khất quý đến chùa. Chư tăng đều ra đứng ở trước cổng chùa chắp tay để nghênh đón. Thì quan tướng quốc, phu nhân và cô Thiên Kim tiểu thư từ từ bước vào trong sân chùa. Thì ông Sa Di Du Xin này bước đầu lên nhìn trộm, thì trời ơi, các ông sư huynh nói không chúng tí nào hết. Cái nhan sắc của trong xa này còn đẹp hơn cái bông hoa nhiều, chứ không phải chỉ có đẹp như cái bông hoa. Và cái nhan sắc đó nó ấn sâu vào trong tâm trí của ông Du Xin này ngay. Và Du Xin này ngẩn ngơ, sửng sốt, chiêm ngưỡng như là chiêm ngưỡng một cái gì đó là tuyệt vời ở thế gian này. Thì bây giờ hòa thượng Phương Trượng xuất hiện, thượng đi xuống thì chư tăng đều xoay về phía hòa thượng để nghênh đón. Chỉ có cái ông này hay còn ngơ mà ngẩn ngơ, cho nên vẫn hướng về phía quan viên quốc của Thiên Kim tiểu thư đứng chắp tay mà ngó. Thì hòa thượng Phương Trượng đi ngang vung tay lên cộc một cái ngay đầu. Ông này đau quá thì tỉnh ngộ thì lật đật chắp tay quay về phía hòa thượng. Rồi thì khi phái đoàn của quan viên quốc thời chùa rồi, buổi tối hôm đó hòa thượng đến phòng của sư Xin và ngồi xuống nói chuyện. Sư Xin hỏi thăm và nhờ sư Xin đấm lưng. Sư Xin ngồi đấm lưng cho thầy. Hòa thượng hỏi: "Ông vào đây tu được bao lâu rồi?" Sư Xin bảo: "Bạch thầy 10 năm rồi." Hòa thượng ngồi bấm tay chán nhỉ, mới đâu là 10 năm. Nhưng mà ông nhớ mình nha, Đức Phật có 6 năm thành Phật đấy, ông là nhiều hơn 4 năm rồi. Rồi thì hòa thượng xúc áo từ giá bỏ đi. Và đến đêm khuya, chư tăng từng đến dân tộc ở thiền đường để tham thiền. Du Xin cùng với sư đệ ngồi tham thiền. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay Du Xin thể nào tập trung tư tưởng được. Tôi hình ảnh tiếng ngang sắc của cô Tông Phá thì nó cứ nhảy múa ở trong đầu ông ta, không làm sao ông ta tập trung tư tưởng được. Và như vậy toát cả mồ hôi nhễ nhãi chảy. Và Du Xin chịu không được nữa, vừa giận mình vừa sợ hãi, Du Xin đứng bật dậy rời cái thiền đường, bước chân qua bên chánh điện, phủ phục xuống trước tượng tượng của Đức Bổn Sư, đập đầu xuống sàn, đập đinh đinh cho nó đau, bị cho nó tình hồn. Và ông ta ngọn ngào bọc bạch bạch Đức Như Lai: "Con biết có một mình Ngài cứu được con thôi, Ngài cứu vớt một cái linh hồn yếu đuối, Ngài hãy cứu vớt con, hãy giúp cho con vượt được cái thử thách này, con thật là yếu đuối, thật là thấp hèn, xin Ngài cứu lấy con, chỉ có một mình Ngài cứu được con thôi." Dập đầu chảy nước mắt, mệt là những người, bởi vì lúc này đã nửa đêm mày, đêm đã khuya rồi, ngồi tham thiền tập trung tư tưởng cũng được, và cố gắng chiến đấu cho tư tưởng, cho nên mồ hôi mồ kê nó mệt mỏi, tinh thần nó căng thẳng quá. Khi thần kinh nó căng thẳng quá thì nó đang đến một cái sự mệt nhoài cả thân lẫn tâm. Ông ta đập đầu xuống dưới điện Phật như vậy trong một cái sự mỏi mệt. Thì bỗng đầu tiếng pháo nổ giòn ở trên trời. Ông ta ngước dậy nhìn qua cái khung cửa sổ chính điện, thấy pháo sáng ở góc trời, tiếng pháo nổ giòn báo hiệu là dân chúng đang ăn tiệc ăn mừng ngày vui của cô Thiên Kim tiểu thư. Hôm nay đây cô ta sẽ về nhà chồng. Tự nhiên anh ta cảm thấy một cái sự gì mất mát và lo âu. Du Xin đứng dậy và một cái tiếng kêu gọi gì đó cùng dập được. Du Xin đẩy cái cửa chính điện bước ra ngoài trời, lầm lũi như vậy đi vào trong bóng đêm, bỏ sau lưng ngôi chùa, tiến vào trong làng mạc, thấy dân chúng ăn mừng nhảy múa đờn ca hát sướng. Du Xin vẫn việc băng qua như một cái tiếng gọi nào của cái nghiệp đời nào. Ông ta đi thẳng tới cái dinh quan tướng quốc và cửa dinh mở rộng, khách thưa đi ra đi vô, mọi người đang lo nấu nướng, đang lo trang điểm dinh thự để ngày mai đây là cái lễ thành hôn của cô Thiên Kim tiểu thư. Du Xin đi vào chẳng ai nhìn. Du Xin len lỏi ở trong những vách tường bóng đêm, nhìn thấy ở vườn hoa có một thanh niên lắng rất hết sức là khôn ngô tinh tú, đang còn múa kiếm ở dưới ánh trăng. Cái bên đó là quan tướng quốc đang ngồi để hân thưởng, và quan tướng quốc vỗ tay khen ngợi và nói: "Ta thật là vui sướng có được để như vậy." Thì tôi xin biết đây là mồ đề, người sẽ là con rể quan tướng quốc, vị hôn phu của cô Thiên Kim tiểu thư kia. Du Xin bỏ cái sông đó, lần mò đi, rồi đi ngang qua một dãy phòng, nghe có tiếng hát vang ra. Rồi xin ghé mắt nhìn qua cái kẽ cửa nó mở, nhìn vào trong phòng dưới ánh đèn, thấy cô Thiên Kim tiểu thư đang ngồi soi gương. Cô Thiên Kim tiểu thư vừa chải đầu vừa soi gương, và khi soi gương thấy nhan sắc của mình ở trong gương, cô ta hài lòng đến. Cô ta hát, vừa chải đầu vừa hát: cuộc đời này đẹp như là mặt trăng ở đêm 15, tối 15. Cuộc đời này đẹp như là mặt trời lúc bình minh. Cuộc đời này đẹp như là những bông hoa đang nở tươi. Cuộc đời này đẹp như là cái chim họa mi đang hót ở đầu tầng. Vân vân và vân vân, cô này hát. Cuộc đời đẹp quá. Cô này thấy nhan sắc của mình nghĩ nhiều, sinh ra sung sướng, sống trên đùa là lấy chồng là một người hung ngô tuấn tú giỏi giang, hạnh phúc đầy hết. Cuộc đời thật là huy hoàng và sáng lạn. Thì bắt đầu một cơn gió thổi đến, thổi xô đục tuấn cửa phòng, và ngọn đèn ở trên bàn của cô Thiên Kim tiểu thư này tắt phục. Vì cái năng sắc lộng lẫy đó của cô Thiên Kim tiểu thư với lại cái giọng ca đó, nó như một cái gì lôi kéo khiến cho Lucine này chạy thẳng vào phòng ôm chầm lấy cô tiểu thư. Và trong ban đêm kia, chắc vì một cái việc nào đó, cô tiểu thư cứ thương rõ đó là vị hôn phu của mình. Cho nên khi cô tiểu thư phát giác ra thì đã thật thân đêm này rồi. Thế thì nho giáo thì xưa phải khăn gói đi theo thôi. Thế cô tiên nhiên tiểu thư này mới lấy hết đồ trang điểm vàng ngọc gì đó của mình gói lại, rồi thì mới sắp đi theo ông này. Ông này hai người, một người thì bỏ vui chùa, một người thì bỏ sinh thự. Hai người ra đi, một người bỏ cả cha, bỏ cả mẹ, bỏ cả hôn phu, một người bỏ cả thầy, bỏ cả bạn, bỏ cả chùa. Hai người dẫn nhau đi đến một cái nơi hẻo lánh sinh sống, rồi đi với cái số vàng bạc dù có của cô Trang Sa. Chẳng mấy chốc hai vợ chồng này xây dựng, tạo dựng làm nên một cái hãng dệt vải, sống giàu có sung sướng, và sinh hạ được hai người con, một nữ và một nam. Vợ chồng con cái sống rất là đầm ấm sung sướng và hạnh phúc. Thì một ngày, một bữa, sông gió nổi dậy, mưa to đi chút này. Vợ chồng con cái đang ngồi ăn cơm với nhau, ấm áp lắm. Thì nghe có tiếng trong mưa, tiếng gió thổi lồng lộng bên ngoài. Ngoài tiếng gió tóc, tóc, tóc từ xa vang đến gần, tiếng tụng kinh trong đêm, tiếng tụng kinh hòa với tiếng mưa, tiếng gió. Rồi thì cái tiếng gió đó càng lớn gần, tiếng tụng kinh nó càng rõ ra. Rồi tiếng tụng kinh và tiếng mõ như dừng lại trước cửa nhà này. Có tiếng tụng kinh cầu nguyện. Và tiếng tụng kinh cầu nguyện này mắc lại những cái linh duyên của ông Lucine đã từng tu. Chỉ nghe tiếng tụng kinh liên tưởng đến cái quá khứ của mình, cũng là một ông thầy tu. Lucine đứng dậy lấy tiền của, bước ra ngoài cúng dường cho vị tăng đang đứng ở trong mưa gió trước cửa nhà nó lầm lũ. Ra thì thấy một ông tăng mặc áo tơi đội cái nón lá sụp xuống được tấm băng đêm không thấy rõ mặt. Lucine cúng dường cho ông tăng, ông tăng nhận lấy và chắp tay niệm A Di Đà Phật xong quay lưng đi. Thì cái tiếng niệm của ông tăng kia quen thuộc làm sao, và Lucine chợt la lên: "Phải sư vương mau!" Thì ông tăng này quay lại lột cái nón thơm ra, quả tình là ông sư huynh này nào. Ông sư huynh bảo: "Chú đó hả?" Rồi nhìn Lucine ăn mặc thật sang trọng, ngôi nhà thật là giàu có. Rồi Lucine bảo: "Tại sao sư huynh lại trông nổi tới đây?" Ông sư huynh bảo: "Mưa to rộng quá, chú có thể cho tôi tá túc một đêm không, rồi tôi kể chuyện chú nghe." Lucine bảo: "Được, mời sư huynh vào nhà." Khi ông tăng vào nhà, ông tăng này mới kể chuyện cho Lucine nghe là bảo: "Sư phụ chết rồi, còn tôi bị đuổi cổ ra khỏi chùa, tại vì bị thầy chi sự trong chùa bắt chọc uống rượu, cho nên bị trục xuất ra khỏi sơn môn đuổi. Vì vậy bây giờ cứ phải đi lang thang gõ mõ gõ chuông cầu nguyện cho thiên hạ để mà sống." Rồi hôm nay nó nói thêm một điều nữa: "Lucine nghe sư phụ chết buồn lắm, tại vì thương thầy lắm." Ông này nó nói thêm: "Bảo mà chú biết không, quan tướng quốc treo giải thưởng cái đầu của chú bằng một cái đầu bằng vàng đấy. Người nào mang được cái đầu của chú đến thì được quan tướng quốc cho một cái đầu vàng khối và một chiếc quan nữa. Lucy nghe xong sợ quá. Sợ như thế nào? Sợ mất mát thêm những hạnh phúc đang có. Đó là sợ tài sản, con cái. Những thứ đó là hạnh phúc đấy. Hiện tại Lucy đang nghĩ như vậy. Và mình có thể mất, bởi vì cái đầu mình bị treo giá bằng một cái đầu vàng và một chiếc quan. Cho nên lo lắm. Mà mất đi thì nó mất hạnh phúc. Cho nên ông ta sinh lo, lo sợ lắm. Thì tôi xin để ông sư huynh lưu trú lại trong nhà. Và ngày hôm sau, trên đường đi giao hàng về, tôi xin đi ngang còn quán rượu. Rồi nghĩ buồn là thầy chết mà mình có mặt ở đó. Thương thầy. Ý cái thứ hai là cái đầu mình đang bị treo bằng cái đầu vàng. Mình có thể mất tính mạng, mình có thể mất cả vợ con, mất cả sự hạnh phúc. Lo lắm. Thì cái lo đó không biết làm thế nào để hết lo. Thế nên ghé vào tiệm rượu ngồi ăn nhậu, uống rượu, rồi say khướt, rồi lững thững đi về. Trong khi đó, ông sư huynh ở nhà một mình thấy cô đen pha. Ông sư huynh này năm xưa cũng là người mà ngưỡng mộ cái nhan sắc của cô đen pha. Cho nên bây giờ thấy cô đen pha, ông này mới lân la tới. Rồi nói cô có biết không, không phải chỉ có một mình dư xin đó là ngưỡng mộ cô thôi, mà chính tôi nữa. Rồi nó nắm tay cô này. Cô này giằng co, hai người đang giằng co nhau. Thì anh dư xin đạp cửa anh vào. Dư xin đạp chọc. Dư xin đang còn nắm tay vợ mình, và vợ mình thì đang còn vùng vẫy. Thì ông sư huynh bảo không có đâu, không có đâu, tôi chỉ có xem chỉ tay thôi, xin có gì hết. Nói xong thì bỏ đi về phòng. Nhưng mà Lucy đang còn rượu say, đang còn lo âu trong lòng. Mà cái lo âu trong lòng đó nó dễ sợ dữ lắm, nó dễ chút cái cơn lo cơn giận nó ra lắm. Cho nên Lucy mới giận dữ quá, bốc con dao giấu trong tay áo, bước vào phòng sư huynh. Ông này thấy Lucy đi vào với vẻ mặt có vẻ nghiêm trang quá. Ông sư huynh mới nói rằng là chú đừng có lộn xộn, chú có biết không, tôi là tử tế với chú lắm rồi. Nếu tôi đi tháo giáp đó thì tôi được một cái đầu vàng vàng, mà tôi được một chức quan, đời tôi sẽ sung sướng vô cùng, tôi không khổ như vậy nữa, chú hiểu phải không? Mà tôi không báo đấy là tôi tử tế với chú lắm rồi, chú đừng có lộn xộn gì hết. Tôi xin này dọa đi báo quan, dọa như vậy nữa, càng sợ. Và cái sợ đó để bảo vệ cái đang được, để bảo vệ cái hạnh phúc là vợ con tài sản mà ta đang được, để bảo vệ đó cho mình, tôi xin bắt đầu làm ác. Đó là cái thôi thường của con người. Và tôi xin vung dao lên đâm ngay, chúng ngay tìm ông sư huynh kia. Ông sư huynh kia đã chết ngay tức thì. Rồi trong cơn mưa gió như vậy, tôi xin cố gắng vác cái xác to lớn của ông sư huynh nặng lắm, và cố gắng phải khiêng chạy vô rừng đào hố để chôn xác. Chôn về thì mệt lạ, người nợ thì sườn thì nó máu, và phải đi thay hết bộ đồ nó đem đi thủ tiêu, giấu đi. Xong rồi thì phật phòng lo sợ. Rồi nỗi lo sợ, rồi lo sợ mình giết người, sợ bị lộ ra, lo sợ mình sẽ bị người ta tố giác, lo sợ mình sẽ mất đi những hạnh phúc đó, những cái lo đó khiến cho Lucy trở thành quả cỏ. Thốt ra những cái lời mà xưa nay không từng thốt, làm những hành động mà xưa nay không có từng làm đối với vợ con. Cắt đầu nạt nổ. Chị nói nhiều. Nhưng mà hôm chị vợ đi ra chợ, thấy một đám đông, chị vợ cũng hiếu kỳ len vào trong cái đám đông để xem cái gì xảy ra. Thì thấy có bầy giá thảo khấu ở cái vùng này, bầy giá đó xưa nay bức hại dân lành. Hôm nay đây bầy giá thảo khấu lên trên bị một tay hiệp sĩ đánh gục, và dân chúng bu xung quanh mà hoan hô cái vị hiệp sĩ lên trên. Đèn phàn lướt mắt nhìn cái người hiệp sĩ đứng giữa cái đám đông đó, thì chị ta hết hồn. Chị ta quay lưng đi và dạt đám đông chạy trốn ngay. Và trái lại cái tay hiệp sĩ đang đứng giữa đám đông như vậy, ngoắt thấy một bóng thiếu nữ từ trong đám đông gần ra. Tay hiệp sĩ kia cũng dạt đám đông để đuổi theo, nhưng trễ rồi, không kịp. Cái bóng của người kia đã khuất trong các ngõ hẻm rồi. Thì đám xa chạy về tới nhà, thở hổn hển ôm lấy tim và nói với chồng: trốn ngay, chứ không thôi không kịp nữa. Mô Rê đến đây rồi. Mô Rê là người hôn phu của cô ta hồi xưa. trốn nơi thì dù xin sợ quá, mà bây giờ phải làm sao? Thôi thì mà mang hết vàng bạc trả lại cho nàng, nó mang hết vàng bạc tới đọc Mô Rê đi, về ở với Mô Rê đi cho nó yên chuyện, cho nó xong. Tâm sang chịu mà đã lỡ làm vợ chồng rồi thì chúng ta phải đi với nhau thôi. Cho nên giờ đừng nghĩ đi trốn. Thế thì khăn hết, khăn gói lấy hết đồ quý bá, đồ quý giá báu vật này kia. Hai vợ chồng mỗi người ôm một đứa con chạy, bỏ nhà bỏ cửa chạy, chạy trốn trong rừng. Nhưng cũng không thoát được Bồ Đề. Bồ Đề đón đường sẵn từ bao giờ ở trong rừng. Và hai vợ chồng người đứng sực lại khi thấy Mô Rê rắc ngựa đứng ngay giữa đường. Rồi thì anh Sa thì ôm hai đứa con vào trong lòng sợ sệt đứng dưới một gốc cây run rẩy. Dù xin thì không biết làm thế nào hơn, quỳ xuống dưới trước mặt của Mô Rê chịu chết, đã bị bắn cũng lại. Mô Rê rút kiếm nói dưới đất, và ta cho nhà ngươi một cơ hội cuối cùng, nhà ngươi lại chết như một người đàn ông. Rồi thì Mô Rê quay lưng nhìn về phía Tan Sa, giơ tay ra như để đón phu nhân. Tức là vẫn nhận Tan Sa là vợ, phu nhân. Tan Sa người biết thế nào, chồng quỳ dưới đất, hai con trong lòng mình, trước mặt mình là hôn phu hồi xưa, người yêu của mình. Bây giờ phải làm thế nào đây? Cô ta phân vân. Thì Lô Xin giờ sắp mất hết rồi, cho nên liều, sắp mất tất cả rồi. Và anh ta nhặt đi trong đường đứng dậy, tại vì thấy địch thủ của mình xoay lưng lại. Và anh ta chém một nhát thật nhanh. Đôi đôi quay lại nhưng không kịp nữa, cái gương xả ngay vào mặt. Rồi ôm một khuôn mặt đẫm máu gục ngã từ dưới đất. Rồi thì Lô Xin vứt thanh gươm dưới đất, kéo vợ dẫn con bỏ chạy, và rơi lại hết vàng bạc cũng như là quần áo y phục thì là vứt bỏ hết. Vợ chồng cái là sắt nhau mà chạy cho nâng thôi. Rồi từ từ đó khổ sở vô cùng, nghèo khổ lắm, đói khát lắm. Mà trong cơn nghèo khổ như vậy, vợ chồng sống nó bắt đầu tự nhọc. Chỉ vợ nhan sắc mỗi ngày mỗi tiêu điều, anh chồng tàn tạ râu tóc làm việc cực khổ. Rồi nó trúng thời gian đó, nó vào cái dịp hạn hán, dân chúng đói khổ vô cùng. Anh chồng đang sát chị vợ đi bán và không đủ ăn, mỗi ngày chỉ đủ hai món gạo bỏ vào trong nước đun thành cháo, rồi chia vợ chồng con cái mỗi người một chén mà hụt để no lòng. Thì một bữa chị vợ đi về mệt là người mà phải nấu cháo cho chồng cho con ăn, nấu xong để là bốn bát. Chị vợ mệt ngồi nhìn mấy bát cháo buồn khổ, nghĩ là xưa nay mình nó bây giờ có tình ngộ như vậy, từ hồi mới sinh cho đến bây giờ, rồi đấy sao nó khổ quá. Thằng bé trai nó hút hết đồ cháo đây rồi, nó để xuống, nó còn đói bụng, nó thấy bát cháo mẹ nó còn liêng xi. Thằng bé trai nó thèm thuồng nhìn bát cháo vì mẹ hay tiếng ý. Và từ bi đem xa đầy cái bát cháo lên trước mặt đứa con trai. Thằng con trai cầm lấy chân cháo định tu thì ông bố là Du Xin đánh tạc bọc tay, đánh đánh túi bụi đổ cả bát cháo. Và Du Xin quát tháo, và thằng cuốn kiếp đồ bất hiếu, đồ mày định uống máu mẹ mày để mày sống được sao? Mày không cho mẹ mày sống hả? Mày ăn cả phần của mẹ mày nữa. Đánh túi bụi, thằng con thì khóc. Rồi mẹ thì ôm đứa bé và trai vào trong lòng. Ông bố thì chửi giận dữ tá đồ, tại vì khổ sở cho nên cái gì nó cũng chút thật. Nhưng mà bữa thằng nhỏ nó đói không chịu không được, nó mới lén chui vào nhà hàng xóm ăn cắp khoai. Một cái thủa đó thì đói khát lắm, cho nên thiên hạ họ hay canh chừng, họ sợ bị ăn trộm. Anh hàng xóm tắc tắc là có người lục ở trong cái góc nhà của anh, và những mắt cái gậy dừng ở ngoài cửa. Thằng bé mới chui vào ánh sáng cho một gậy vỡ đầu. Khi mà soi đèn lên thì mới biết là thằng bé con Du Xin bể đầu máu me lai láng. Gọi hai vợ chồng qua ôm thằng bé trai về, không có tiền chạy thuốc mà cũng không có thuốc nào chịu được nữa. Hai vợ chồng ôm thằng nhỏ hấp hối nhìn con mình từ từ mà chết, mọc ra hết rồi chết. Rồi thằng bé chết rồi thì hai vợ chồng không có tiền bạc để chôn con, cho nên đem xác lên trên gò núi lúc đó để đó cho kinh kênh cho sói nan. Rồi nhìn thằng xác đứa nhỏ một lần cuối, rồi vợ chồng con cái lắc nhau đi không dám ở đi nữa, phải ở đây thấy đau khổ quá. Rồi lắp nó đi như vậy, lấy lắp xuống lấy lắp làng này với làng khác, khổ sở ghê lắm, tiều tụy đói lạnh. Đang xa trong những lúc ngồi chải đầu chải tóc, nhìn mình trong gương, định hát cái bài hát mà quen rồi, cứ mỗi lần chải tóc là ca bài ca đó, bài ca hạnh phúc ấy, như là ca rồi. Tại vì mình tiều tụy mắt thì quần thâm mặt mày thì đau khổ sầu héo, hát xong rồi thấy cuộc đời hết giống như là ánh trăng thầm rồi, thấy cuộc đời không giống như mặt trời bình minh rồi, thấy cuộc đời cũng không có giống như là nụ hoa rồi, mà cũng chẳng giống như con chim họa mi hót nữa. Bây giờ thì giống như là đêm 30, chỉ giống mặt trời đứng ngọ nắng đức, thì giống như rằng là tiếng quả kêu hả, thì giống như là cái hoa héo chứ còn hết thấy cái gì là hạnh phúc rồi. Rồi một hôm vợ chồng con gái lũ lưỡi giấc ngô đi, anh ấy khổ quá, anh nghĩ đến đứa con trai chết, cái đau đớn trong lòng, nghĩ tới bây giờ mình phải đi chung chui chung ngồi, rồi nghĩ tới mình không có đủ bổn phận người nuôi con mấy cái, nghĩ khổ quá, nghĩ hồi xưa mình ở chùa quét lá nhàn nhã quá, thành thơ quá, giải thoát quá, tự nhiên mà do cái gì xảy ra? Cũng tại đèn xa, bây giờ thì tại, hồi đầu thì tìm đủ mọi cách để làm, bây giờ thì tại. Đâu, anh ta vừa đi vừa suy nghĩ, mình đang còn nhẹ nhàng quá, mình đang còn yên ổn quá, mình đang còn an lòng quá, mà bây giờ mình này giết hai người, phạm tội cướp đi cô Thiên Kim tiểu thư, bị treo giải thưởng như vậy, đủ những thứ cái ba quả trong đời sống của mình làm thế nào mình an được. Lo quá, mà cái lo đó tức tối, mà người ta quay lại chỉ mặt vợ, cũng tại mày, tại mày mà tao đứng đau khổ mới ra nông nỗi như vậy, người ta lao vào bóp cổ chị vợ. Chị vợ u ớ, người ta đánh đập chị vợ, bóp cổ. Chị vợ té xuống dưới đất, người ta bóp cổ thiếu điều tự chết, đứa con gái khóc lóc và chạy xuống nắm, cha kéo ra. Người ta lộn lũ vô cùng, người ta quát cũng tại mày, đời ta đang còn bình yên, cũng tại mày thôi, cũng tại mày xuất hiện mà nó mới ra đủ xứ sự. Người ta mắng chị vợ như tắt nước. Rồi thì vợ chồng con cái khóc lóc dẫn nhau đi, nghèo quá, cho đến một thời gian không còn một cái kế sinh nhai nào được, chị vợ phải bán thân đi để nuôi chồng nuôi con. Anh chồng nhục nhã mà phải chịu đựng, cho nên cái nhục đó, cái đau khổ đó, biết lấy gì để uống no rượu. Anh chồng cứ mỗi ngày say khướt về chửi vợ, đánh con, xong rồi nằm lăn ra ngủ. Chị vợ thì đau khổ, sống trong cảnh đau khổ như vậy. Một hôm ngồi chải đầu, tóc tụ từng mảng, nó dính theo lược mà ra, đứt lông mày nó đứt. Chị vợ sợ hãi vô cùng, nhìn mình nó tiều tụy, hồi xưa đẹp như thế nào thì bây giờ nó tiều tụy như thế ấy. Rồi một hôm chị vợ lại phát giác trong người mình có một cái triệu chứng lạ, rồi biết là mình bị bệnh cùi vì thiếu vệ sinh quá. Chị vợ mới để giấy lại cho anh chồng. Rồi một tờ mở sáng khi anh chồng còn say sưa nằm co ro trong một góc nhà ngủ, chị vợ dẫn đứa con rời căn nhà đó ra đi, bước chân ra khỏi nhà. Đứa con gái thì tung tăng, nó đâu có biết gì đâu, thì con gái bước chân ra khỏi nhà vẫn còn chạy giày ở tung tăng. Chị vợ thì đi trước, rồi đứa con gái hỏi mẹ mình đi đâu. Đen pha nghe nói bước nhìn một bầu trời bao la xanh thẳm, quả tình cái thế giới này nó rộng vô cùng, mà nó không có được một cái ngả cho mình đi. Thế giới này bao la như vậy đấy mà không có một cái con đường nào cho mình đi cả. Bất giác chị thật chảy nước mắt, về cũng không được, về dưng hết được rồi, đi đâu bây giờ? Nhưng mà phải quay mặt đi để cho đứa con đừng nhìn thấy những giọt nước mắt đó, rồi dẫn con đi, đi mất. Anh kia sáng ngủ dậy thấy vợ con mất tiêu, thấy tờ giấy để lại, bây giờ mất rồi thì lại quý. Quý rồi chạy xui sục đi tìm, như một người ăn mày chống gậy mặc áo rách tưới đi lang thang hang cùng ngõ hẻm đi tìm những trại cùi để kiếm vợ kiếm con. Như vậy xuân qua rồi đông lại, và một cái mùa đông ra rét, anh ta tìm những cái làng cùi hỏi thăm thì người ta nói đem pha chết rồi, xác chôn ở ngoài làng cùi á. Anh ta hỏi con đứa con gái của tôi đâu, đi mất rồi, không ai biết đi đâu cả. Đau khổ quá, mất hết rồi, mất hết mà còn chịu bao nhiêu cái nghiệp đau mang đó, mà giờ đây những cái được đó là trở thành những cái đau khổ, những cái phiền toái. cuối cùng rồi, ông ta đi về mùa đông xa đét, sống ở một cái địa làng trong một cái căn túp lều lá, ngồi thắp tượng để bán sinh sống. Lúc này chỉ trông cho mình chết thôi, hết muốn sống rồi. Một cái đêm khuya, nghe cái tiếng chó sủa, tiếng chân bước trên tuyết nghe xào xạc từ xa vọng lại, như là một cái sự gì trông đợi từ lâu lắm rồi. Anh ta mừng lắm, biết là oan gia của mình tới. Cái linh tính cho biết, hồi xưa thì sức sở đọc oan gia, và bây giờ thì trông đợi từng ngày từng tháng. Anh ta đứng dậy cầm cái đèn lồng đèn, mở toan chiếu thửa, nhìn thấy tuyết đang rơi lất phất, xa xa dưới ánh trăng có một bóng người đi tới, bóng đen đi tới, bóng đen nhìn rõ ràng cao lớn, bên hông còn cài cái thanh gươm. Đôi khi mừng lắm, trông mong lắm, cầm cái lồng đèn đi tới, không có kịp đứng ở để chờ nữa, phải đi cho nhanh. Khi hai người đối diện nhau, Du Xin giơ cao cái lồng đèn lên soi mặt cái người đối diện.